thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư mong mỏi anh em bạn đạo chúng ta sớm thức tâm trở về với chánh giác, từ bỏ mọi sự tị hiềm, ghen tương, tăm tối trong tâm thức, để mở rộng con đường tu học, giải trừ mọi trần trược trong nội tâm, hướng về thanh quang điển lành, tự khai thác khả năng sẵn có của chính mình. Ngài khuyên nhủ anh em bạn đạo phải tìm hiểu chiều sâu lời nói và hành động của Ngài trong thời gian được gần Ngài. Có những chuyện thuận, nghịch, buồn, vui để thức tâm, để trên đã ban ơn cho chúng ta một tình thương sâu đậm, tái ngộ bằng xương bằng thịt, ân độ cho chúng ta hướng về siêu nhiên, cảnh đời đời của bao nhiêu kiếp trước. Ngài nhắc nhở rằng, ngày tự phải có ngày tan, tình thương nhớ nhung, nung nấu bao nhiêu năm tháng, chúng ta đồng hành phải biết sử dụng, thực chất sẵn có của chính mình, không nên trì trệ, ỷ lại nữa. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Từ biệt quy thức của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Enfant Les Bains ngày 24 tháng 9 năm 1984.
Am Chong Lê Ba ngày 24 tháng 9 năm 1984. Thưa các bạn, trong thời gian trong vòng 2 tháng, tôi đã được cơ hội ân ban của bề trên, được đến nơi đây để an dưỡng. Qua những chuỗi ngày lưu lại tại Amphion de Ban, tôi đã sống trong sự nâng đỡ tình thương của các bạn đạo nơi đây và cùng sự quý mến của các bạn đạo tại xứ Pháp. Thuyền tình thương đó đã thích tâm tôi không ít và thổn thức trong tinh thần xây dựng và luôn luôn về phần siêu nhiên gắn liền với các bạn và cũng cầu nguyện sao cho các bạn sớm thức tâm để trở về với chân giác, bỏ mọi sự tị hiềm ghen tương tâm tối trong tâm thức, mở rộng con đường tu học và giải trừ tất cả những sự trầm trực trong nội tâm để hướng về thanh quang đến điển lạc, tự khai thác khả năng sẵn có của chính mình. Quý thay và lành thay, tại Amphion Les Bains không được nhiều người nhưng mà tình thương rất dồi dào. Tôi thành thật cảm ơn gia đình anh Hiếu, gia đình anh Dominic, gia đình anh Cassim và anh Long, anh Phi, anh Tân ở Swiss cũng qua đây chung vui những ngày tôi lưu lại tại đây. Những sự đóng góp cao quý hướng thượng. Luôn luôn được chứng tâm. Và bài trên cũng ăn giải không ít về chân lý cho tất cả những vị được gần tôi trong thời gian. Tôi tình dưỡng nơi đây. Sự học hỏi rồi đây các bạn sẽ tìm chiều sâu từ hành động đến lời nói của tôi trong thời gian được gặp tôi. Có những chuyện nghịch, những chuyện thuận, những chuyện buồn, những chuyện vui đầy đủ để thức tập. Bề trên đang ban cho chúng ta một tình thương sâu đậm để tái ngộ bằng xương bằng thịt, lại ân độ cho chúng ta thức tâm để hướng về siêu nhiên cảnh đời đời của bao nhiêu kiếp trước. Nhưng rồi đây, từ ngày tổ phải có ngày ta. Ngày mai là ngày tôi sẽ lên đường đi trở về Paris. Trong lúc đó, các bạn sẽ nghe lại những âm thanh của tôi và cũng cảm nhận được một phần xa vắng, và từ đó các bạn sẽ tiếp tục. Tình thương nhớ nhung nung nấu bao nhiêu năm bao nhiêu tháng, ngày nay duyên lành đã tái ngộ, thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải gắn bó lẫn nhau và đồng đi đồng hành, sử dụng thực chất sẵn có của chính chúng ta. Không nên còn sự trì trệ ý lại nữa. Các bạn đã nguyện tu và ước và mong được sớm trở về với chân tâm thì không ngoài sự thực hành. Phải thực hành, phải trì kỳ trí, phải khổ hạnh mới có tiền hóa. Còn chuyện đua đòi có ngoại cảnh là chúng ta đã ý thức rõ đó là điều tám. Nhưng mà nó là cũng phương tiện để thức tâm. Mà nguồn gốc của nó là do Thượng Đế chuyển để cho mọi người có cơ hội thức tâm. Giữa bản đạo và bản đạo, khi thuận khi nghịch, cũng là cơ hội để thức tâm. Những ngày giờ qua tại thế gian thấy dài nhưng rất ngắn, cho nên tôi đã thường khuyên các bạn nên tha thứ và thương yêu. Cho nên thời gian tôi lưu trú tại đây có lúc nghịch lúc thuận để cho các bạn thấy và tìm sự tha thứ trong tâm thức của các bạn, có xem các bạn có sử dụng không. Nhiều người trong thâm tâm cũng trách móc tôi biết, nhưng rồi sẽ tìm hiểu khả năng tha thứ của chính các bạn, rồi các bạn mới sử dụng phần tha thứ đó để học từ bi và thực hiện từ bi ở tương lai. Nếu không có sự kích động nhồi quả trong tâm thức thì các bạn không nghe rõ những lời chân lý tôi thuyết giảng. Vì đó bắt buộc tôi phải làm. Nhiều khi nhiều bạn cảm thấy tôi bỏ rơi, nhưng mà không thấy rõ rằng sự bỏ rơi đó là sự dẫn tiến. Khi bỏ rơi bạn là bạn phải tự thức và tự học, tự tiến, không ngoài chân lý của thực chất. Hôm nay tôi phân tích rõ ràng để cho các bạn thấy đó là đường đi, chứ không có phải lối chặn ngãn bất tiến của các bạn. Chúng ta càng tu thì càng lui trở về thanh tịnh, càng lui trở về dung điểm thanh tịnh thì càng thấy sự sáng suốt bộc lộ. Mà thấy sự ba sáng suốt bộc lộ thì thấy sự nhầm lẫn của chính ta. Mỗi người hiểu được sự nhầm lẫn của chính cá nhân thì mới xây dựng được vườn hạnh trong gia đình. Ngay trong gia đình, vợ chồng cũng nhầm lẫn với nhau trong lời nói, trong hành động, không có giá trị. Rốt cuộc cũng phải tha thứ và thương yêu. Còn đạo pháp cũng vậy. Về phần trên, về trời Phật, về tiên Phật là phần thanh thoát, thanh nhẹ. Nhưng mà những vị đó muốn đạt tới sự thanh nhẹ cũng qua nhồi quả như ta, cũng qua sự tủi nhục như ta, rồi mới lui về dung điểm thanh tịnh, sử dụng khả năng sẵn có của Ngài, Ngài mới được giải thoát. Cho nên bề trên muốn chúng ta giải thoát thì cho chúng ta có cơ hội nhồi quả để thức tâm, mà quý sự thanh tịnh và trở về không không mới an nhiên tự tại, mới trở về ngôi vị thức tâm rõ rệt. Càng tu các bạn thấy tâm thức phải buông bỏ tất cả, luôn cả cái xác của các bạn cũng không phải của các bạn nữa, thì những gì các bạn ôm lấy được chẳng có gì ôm được, không còn tranh chấp, không còn mê, không cho cái đó là tốt và không cho cái đó là dở, là xấu. Chúng ta mới hiểu rõ cái luật trung dung mà để tiến tới và không còn trì trệ nữa. Cho nên tôi nhắc nhở các bạn thanh tịnh đi. Chúng ta thanh tịnh trong động loạn mới là thanh tịnh. Cho nên những chuỗi ngày các bạn gần tôi với mắt phàm, các bạn thấy động loạn vô cùng. Ông Tám ngồi chơi roulette, nói chuyện lung tung. Nhưng mà khi cần ông việc gì thì giải đúng việc đó, thì các bạn thấy trong động tôi đã tìm được cái tịnh. Vậy tại sao các bạn không chịu tìm tịnh trong động mà ôm đậm để làm gì? Cho nên càng ngày các bạn mới thấy rằng tôi vui hòa là tôi mới tịnh được. Tôi vui hòa, hòa tan với các giới mới là tịnh. Vì tôi từ mọi trạng thái mà có, tôi phải hòa tan với mọi trạng thái tôi mới định tịnh được. Cho nên lúc nào các bạn cũng tịnh. Cái việc làm gì các bạn làm đúng là tịnh, chứ không có sai. Cho nên lúc nào chúng ta cũng học cái chữ tu là quân bình tịnh. Lúc ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc, tăng tình, nói năng, cởi mở, thất hà là tịnh. Xáo trá lường gạt là động. Chính ta gạt ta mà không hay. Một ngày 24/24 các bạn đã gạt các bạn nhiều. Nhiều khi các bạn muốn nói một câu nói như thế này mà đổi ý nói câu nói khác. Giận người ta mà nói thương người ta, cái đó là độc. Giận thì nói giận, thương thì nói thương, mới có cơ hội sửa chữa để tiến. Còn tự phỉnh gạt mình hàng ngày có ích gì cho bạn không? Bạn cảm thấy tuổi thân, đó là bạn gạt bạn rồi. Tuổi cái gì, chấp cái gì bạn nói ra thì sửa đổi có gì đâu. Mà ôm trong tâm được tuổi thân, được khổ, ai gạt bạn? Bạn tự gạt không? chúng ta công khai, chúng ta nghiên cứu, chúng ta cởi mở, chúng ta khai thác tới tận cùng là chúng ta quan thông. Thế rõ chưa? Điều gì cũng là hữu ích, chứ đừng chê cái này khen cái kia, không bao giờ các bạn tiến được. Cho nên các bạn đi trong đạo pháp là đi với lục quân bình, cởi mở, không binh bên trái và không ôm bên mặt. Chúng ta đi ngay chính giữa để giải tỏa những sự động loạn của hai bên mới ngộ chân pháp. Thời đại thay đổi, sự văn minh thay đổi, sự tu học cũng phải thay đổi. Phải lao mình vô mọi trạng thái để thức tâm. Điều này là điều quan trọng. Còn chấp điều này, chấp đạo kia, chấp điều nọ, kẹt một đống, thời gian thì ngắn, mà bị kẹt làm sao tiên. Thời gian của các bạn đâu có dài. Bữa nay thấy vui cho mai trúng gió chết. Vô chừng. Cho nên chúng ta có một thờ, thức một thờ, hòa một thờ, tiếng một thờ. Chứ đừng có nói tôi đợi đến ngày nào tôi mới đắc đạo. Không. Giờ nào các bạn biết được giá trị của thanh tịnh, hòa tan với các giới là các bạn đắc ngay trong bàn ăn của các bạn, trong giấc ngủ các bạn, chỗ nào các bạn cũng hòa vui chấp nhận, thăng hoa trong cách vui vẻ. Gia can các bạn là quý giá vô cùng, phải trường thi, một trường học, một đống bài vở, một định luật vay trả, một chiều sâu của đạo pháp ngay trong gia can có hết, không cần đi xin ai hết. Chỉ có cái tịnh là các bạn đọc hết tất cả những cuốn kinh vô tự, tràn ngập trong trí óc, tràn ngập trong tâm hồn của các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Bài thơ dâng thầy, lời thơ của Diệu Hạnh do nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc, được trình bày qua ba giọng hát của Hoàn Hảo, Lê Hùng và Minh Dương mời đến quý vị.
Như đại bàng ngã cục, như cổ thụ bật gốc, thầy xa bỏ phàm thân. Đâu nụ cười thanh thoát, đâu ánh mắt từ bi, đâu lời thầy chỉ về, đâu bóng thầy như biển rộng dày sóng, như đại địa chấn động, như mặt trời lặn khuất, tay lìa bỏ chân ai. Đâu lời thầy ưu ai, đâu giới pháp truyền trao, đâu biển tài giáo đạo, đâu đức hạnh thầy ca,
đâu biển tài giáo đạo, đâu đức hạnh thầy ca.
Một đời thầy quang pháp, ươn hàn giống Như Lai, truyền thừa giống
vô thương Phật dạy,
thấm thía tận tim gan,
biết dần không thể thoát sau nước mắt dưng tràn.
Đường Bồ Đề cảm nhận ai dìu dắt chúng con, ai chân cho cảm bẫy, ai nhắc nhở tin tu.
Thầy vào nơi tịch tính, con ở lại nhân gian
lấy lời thầy khuyên dạy
làm thước lòng khôn ngoan.
Lấy lời thầy khuyên dạy làm thước lòng khôn.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hỏi: ở đời này mang xác làm người mà không biết đến phần hồn là sao? Trả lời: thưa, vì tư quan hướng ngoại, nhìn bên ngoài tưởng lầm là sự thật, đành phải quên phần thanh nhẹ ở bên trong. Hồn là thiên liên, tức là liên hệ với trời Phật, còn xác là liên hệ với trời đất. Có gốc gác và lý do rõ ràng, xác là càng không vũ trụ thu gọn lại, bên trong có những gì thì bên ngoài có cái ấy, tương đồng cảm thấy thì mới gọi là duyên, duyên mắt phàm chỉ giới hạn tầm nhìn thấy. Tai nghe cảm thức cũng đều giới hạn theo khả năng tiến hóa sẵn có của hành giả. Còn phần hồn thì có thể nhìn xa và hiểu xa hơn thể xác. Hỏi lấy gì chứng minh? Trả lời: thưa người đời, tình tiền duyên nghiệp thất bại thì mới chịu hồi tâm, ăn năn hối cải. Lúc ấy mới chịu tự tu tự tiến, bằng không cứ nói theo đà cũ mà đi thì sẽ bị luân hồi chuyển kiếp. Hỏi lấy gì để luân hồi chuyển kiếp? Chưa trả lời, phần hồn đau khổ tái sinh khóc lóc trong giây phút chào đời, tiếp tục học hỏi nguyên lý kích động và phản động của trường đời qua những cơn thử thách và bài xéo nhiên hậu mới có cơ hội thức tâm. Từ vua cho đến người dân trên mặt đất này đều phải học nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên thì mới bắt đầu hiểu đạo. Đạo thì không nhìn thấy bởi mắt đời, nhưng hiểu nơi tâm, tức là phần hồn tự thức. Người tu thiền càng ngày càng hiểu chiều sâu của tâm đạo là vậy. Hành hiểu nguyên lý vô sanh thì phần hồn sẽ được sống an nhiên tự tại, không còn tội phước, chỉ biết tu thiền mà thôi. Kệ xác phàm tái tạo sống trong mê, khó hiểu chân tâm lại khó về, nguyên lý vô sanh giải ác trực về không mới hiểu tại mình mê. Hỏi tại sao bão bùng động đất nguy hiểm xảy ra trên mặt đất hiện tại rất nhiều? Trả lời: thưa, đã nói thiên cơ bất khả lậu, tùy duyên phước của mọi người mà sống. Mỗi năm tràn đầy thử thách, từ chiến tranh khí giới cho đến thiên cơ dao động, vạn linh mới có cơ hội ý thức được khí giới tình thương và đạo đức thể hiện trong tâm của vạn linh, lại càng hiểu rõ nguyên lý vô sanh vẫn trường tồn trong tinh thần tu học và tiến hóa. Cuối cùng chẳng có gì lo ngại, cơn khảo đảo sao trọn và tập tự hồi sinh, hướng về vô sanh bất diệt. Chỉ có người tu thiền tự giải mở được tâm tư gò bó, trở lại với thần thức thanh nhẹ thì mới thấy rõ khi giới tình thương và đạo đức lần lượt lặp lại trật tự hòa bình cho mặt đất nhân sinh đang bàn bạc khắp nơi hướng về hòa bình tự thức. Năm cũ lần lượt sẽ kết thúc, năm mới sắp đến sẽ kiến tạo khi giới tình thương và đạo đức khắp các nơi. Người tu càng phải xây dựng nhiều hơn là đã phá gieo trồng sự mất trật tự của tâm linh. Mỗi người ý thức một chút thì đại sự sẽ hình thành. Nhiệm vụ của người tu thiền hướng thượng là rất quan trọng trong giai đoạn sắp tới. Ý tâm khai mở, tận độ phần sanh, thực hành đứng đắn và tinh tấn kề. Gieo trầm tâm phúc tự lo tu, thế sự đa đoan, phân giải ngộ. Ý thức cuộc đời là tạm bỡ, vô sanh tự thức, tự an du. Hỏi, cuộc sống hiện tại làm việc gì cần thiết nhất? Trả lời, chưa làm việc sức khỏe, tự tâm lẫn thân là điều cần thiết nhất. Hỏi, muốn làm cho tâm khỏe thì phải làm sao? Trả lời, chưa phải biết tha thứ và thương yêu thì tâm mới được khỏe mạnh và sẽ không bị gò bó bởi sự chấp mê từ bên trong cho đến bên ngoài. Còn cơ tạng thì phải thông cảm khả năng làm việc của mọi tạng, bộ răng và tâm ý hỗ trợ cho thân, thân tâm ý trong lành thì thân tạng điều hòa. Người tu thiền thì phải nuôi dưỡng tâm ý trong lành, thức hòa đồng mở được rồi thì cuộc sống sẽ tiến hóa cùng nhịp, thực hiện trong nguyên lý có không không, khối óc thần kinh sẽ bớt bận rộn, dễ thiền dễ định hơn. Ngược lại trách móc điều này điều nọ sẽ làm cho nội khoa tâm lý bất ổn, dù cho làm việc ngày đêm cũng không ít gì. Kệ, vui hành thể hiện ý tâm thanh, cảm thức yên vui sống thực hành, thực hiện đúng đường thêm sức lực, an nhiên tự tại tiến càng nhanh. Hỏi, cửu quyền thất tổ là sao? Trả lời, thưa cửu quyền, là thượng trung hạ, ba giới trong tâm người hiền. Mỗi giới đều có ba âm, cộng lại là chín giới quyền thiên liên hệ. Người tu thực hành nhập định thì cửu quyền được khai mở. Thất tổ thọ thân, thất tổ tức là lục căn lục trần cộng với phần hồn đều được thăng hoa, nguồn gốc liên hệ với càn khôn vũ trụ, duyên điển đồng thức đồng thân. Cho nên chư vị Bồ Tát có cho hay, người thực tâm tu thiền ăn năn sám hối sẽ có cơ hội cứu quyền thất tổ thăng hoa là vậy. Người tu thiền sẽ được phát triển từ tâm gốc gác của tâm linh đồng thức, tiến tới vô sanh thực tướng. Người tu phải dốc lòng tham thiền nhập định sẽ rõ điều này, không cần bùa chú tạo tâm ý lại, không bao giờ khai mở trở lại tự nhiên và hồn nhiên được. Thực hành chân pháp ngộ thiền viên thất tổ an vui chẳng chấp phiền, tâm thức phát quang trình độ tiến tham thiền nhập định khi tâm yên.
Đạo đức.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.